kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ Thật Cho Đời Sống. Tiếp theo đó là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý khán giả thân mến, chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống hôm nay đến bài số 28 trong loạt bài Ơn Thần Hữu Sống Trong Tay Chúa. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học hôm nay với hình ảnh của Gia-cốp chuẩn bị để đi xuống xứ Ai Cập để gặp con trai mình là Joseph, hiện đang làm thủ tướng. Đây là đứa con mà ông tưởng đã chết gần 30 năm rồi, mà bây giờ được tin con còn sống và đang được thịnh vượng. Khi Gia-cốp bắt đầu chuyển đi xuống xứ Ai Cập, ông không quên và nhớ lại lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham, tổ phụ mình, về chương trình của Ngài cho một dòng dõi Chúa sẽ lập thành để thuộc riêng về Ngài và làm công cụ của Ngài. Bàn tay Chúa làm việc diệu kỳ bày tỏ ơn thần hữu của Chúa. Hôm nay, trong phần đầu của bài Trở Lại Sống Trong Lời Kêu Gọi, chúng ta sẽ được trở lại với khải tượng về Chúa, trở lại để bắt đầu cuộc hành trình với Chúa và tập tành một cuộc đời lữ khách trong đức tin. Như thường lệ, chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống sẽ có hai phần. Phần đầu, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Phần thứ hai, chúng ta sẽ chú trọng đến áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh đã học cho từng cá nhân. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký đoạn 46 để cùng theo dõi và học bài học hôm nay. Trở lại trong lời kêu gọi, phần 1.
Cuộc đời của chúng ta là một hành trình, chúng ta sẽ đi hết con đường. Nhưng con đường đó có đi theo ý Cha, có thành đạt được mục đích của Cha, có đi dẫn chúng ta vào nơi phước hạnh và nơi hữu dụng cho Chúa. Đó là điều mà chúng ta phải trả lời, và đó là điều mà chúng ta học hỏi để có thể sửa đổi và đi theo con đường của Chúa. Và chúng ta biết rằng cuộc đời của chúng ta ở trong tay của Chúa. Chúa nắm lấy chúng ta, Chúa dẫn chúng ta. Nhưng mà con đường đó, như chúng ta nói, cầu nguyện để đi theo ý Ngài, cầu nguyện để làm theo ý Chúa, và từng chỗ Chúa chỉ, chúng ta có thể đi trở lại được. Hôm nay chúng ta nói về trở lại sống lời kêu gọi đó với mục đích mà Chúa ban cho. Chúng ta sẽ đọc trong Sáng Thế Ký đoạn 46 và một phần của 47 nữa. 46 câu 1. Israel ra đi đem theo các tài vật mình đến Beersheba, người bày của lễ dâng cho Đức Chúa Trời của Isaac cha mình. Trong một sự hiện thấy ban đêm kia, Đức Chúa Trời có phán cùng Israel rằng: Hỡi Gia-cốp, Gia-cốp. Israel đáp rằng: Có tôi đây. Đức Chúa Trời phán: Ta là Đức Chúa Trời của cha ngươi. Hãy xuống Ê-díp-tô, đừng sợ chi, vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn. Chánh ta sẽ xuống đến đó với ngươi, và chánh ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Joseph sẽ vuốt mắt ngươi nhắm lại. Từ Beersheba, Gia-cốp khởi đi. Các con trai Israel để Gia-cốp cha mình cùng các vợ và con mình lên xe cộ của Pharaoh đã sai đến rước những người đó. Chúng cũng đem theo các súc vật và của cải mình đã gây dựng tại xứ Canaan mà đi đến xứ Ê-díp-tô. Vậy Gia-cốp cùng cả nhà người, nào các con trai, nào các cháu trai, nào các con gái, nào các cháu gái, thảy đều xuống xứ Ê-díp-tô. Trở lại đời sống kêu gọi, đề tài của chúng ta. Tôi dùng cái chữ trở lại để chỉ cho chúng ta biết rằng đây là một chỗ đã có thời gian đánh mất, hay là có một thời gian bị lu mờ, không thấy rõ nữa, bây giờ trở lại. Không nắm chặt nữa, bây giờ nắm trở lại. Đã không sống, bây giờ sống trở lại. Và đó là cái kinh nghiệm mà chúng ta thấy qua đời sống của Gia-cốp. Và tôi tưởng trong cái kinh nghiệm đó giúp cho chúng ta thấy rất nhiều điểm mà có thể cho đời sống mình bước đi những bước trong sự áp dụng hôm nay. Và để bước đi trong sự kêu gọi đó, có những bước trong hành trình mà chúng ta phải bắt đầu hay là sẽ tiếp tục. Cho nên có 3 phần mà chúng ta cùng học hôm nay. Đó là bước đi trong sự kêu gọi khi trở lại sống lời kêu gọi của Chúa, hiểu biết trở lại thì có những bước mà phải đi. Thứ nhất là chúng ta trở lại với khải tượng từ Chúa. Trở lại với khải tượng từ Chúa để chúng ta có thể nghe Chúa và đáp ứng với Chúa. Thứ nhất là trở lại với khải tượng từ Chúa. Thứ hai là trở lại với chỗ bắt đầu. Trở lại với chỗ bắt đầu, những bước của cái cuộc hành trình của chúng ta có một chỗ bắt đầu, chúng ta cần trở lại chỗ đó. Và thứ ba, trở lại với cuộc đời lữ khách. Bước đi trong sự kêu gọi của Chúa, chúng ta trở lại với khải tượng từ Chúa, trở lại với chỗ bắt đầu, trở lại với cuộc đời lữ khách. Tôi tưởng những bước này giúp cho chúng ta một phần để nối kết với ngày tháng của chúng ta hiện tại và để giúp cho chúng ta cũng trở lại với khải tượng từ nơi Chúa, biết chỗ bắt đầu mà Chúa đã thiết lập cho mình và giá trị sống thiết lập trở lại cuộc đời lữ khách của chúng ta. Để chúng ta quên sự kêu gọi và quên con đường mà mình đi. Bắt đầu sự khải tượng từ nơi Chúa thì điểm đầu tiên mà chúng ta muốn hiểu đó là chữ khải tượng. Có một hình ảnh, có một cái sự kêu gọi, có một cái sự thôi thúc mà đã một lần rõ ràng cho chúng ta nắm lấy trái tim của chúng ta, thiết lập con đường bước đi của chúng ta. Nhưng bây giờ nó đã lu mờ, phôi phai, nó trở thành lạnh nhạt, cho nên chúng ta muốn bước lại ở chỗ đó. Và chúng ta thấy điều đó với lại đời sống của Gia-cốp, phải không? Chúng ta đã học trong những ngày trước đó là Gia-cốp đã được sự kêu gọi của Chúa, đã có kinh nghiệm của Chúa, đã biết Chúa cả gần 100 năm nay. Mà cuộc đời của ông bây giờ đức tin trở thành nguội lạnh. Ông trở thành một người sống hướng nội, chú ý tới mình, hết sức là nhạy cảm về tất cả những cái điều xảy ra cho mình, cay đắng về cái hoàn cảnh của mình, trách móc Chúa trong nhiều thứ. Đức tin không còn là cái sự khuấy động chắc chắn hay là một cái nền tảng của những quyết định của ông nữa. Nhưng mà ở đây trong sự thương xót của Chúa dẫn ông trở lại chỗ hiểu biết khải tượng từ nơi Chúa. Tôi muốn bắt đầu với Gia-cốp, nhưng mà tôi muốn trở lại một tí hơn nữa để chúng ta hiểu rằng trong những sự thất bại của đời sống của chúng ta, tội lỗi của chúng ta đó, thì Chúa vẫn dùng những điều đó để làm công việc đời đời của Chúa. Nhưng mà không có nghĩa rằng chúng ta không có chịu trách nhiệm hay là không có đứng vào chỗ bị ảnh hưởng với những điều khó khăn của cuộc đời của mình. Có lẽ nối kết tới câu mà Joseph nói khi ông gặp lại các anh của mình và ông thiết lập lại công việc của Chúa đã làm, các anh bán mình xuống Ai Cập và đã phạm tội cùng mình và phạm tội cùng Chúa. Ông dẫn con đường đó vào trong ân sủng của Chúa và dạy dỗ chúng ta nữa về sự hiểu biết này. Tôi đọc lại phần đó để chúng ta thấy được là đời sống của Gia-cốp đi những con đường mà bây giờ trở lại thì cũng vì ân sủng Chúa, nhưng không có nghĩa rằng những ngày tháng đó là những ngày đẹp đẽ cho chính mình. Trở lại câu số 4 của đoạn 45. Người lại nói rằng các anh hãy lại gần tôi. Họ bèn lại gần. Người nói tôi là Joseph, em mà các anh đã bán, đặng bị dẫn qua xứ Ê-díp-tô. Bây giờ đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi, đặng bị dẫn đến xứ này. Vì để sự giữ gìn sự sống các anh nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Kìa 2 năm rồi trong xứ đã bị đói kém và còn 5 năm nữa sẽ không có cày cấy chi, gặt hái chi được hết. Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh một nối dòng trên mặt đất và nương một sự giải cứu lớn, đặng giữ gìn sự sống cho các anh. Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đâu. Ấy là Đức Chúa Trời, Ngài dường đặt tôi làm cha Pharaoh, cai quản cả nhà người và trị khắp xứ Ê-díp-tô. Chúng ta đã học kỳ trước đó thì chúng ta hiểu rằng chính các anh đã bán người xuống Ai Cập, chính các anh đã phạm tội, chính các anh đã làm những điều này. Nhưng trong hình ảnh của ân thần hữu của Chúa và trong ân sủng của Chúa thì Chúa nắm lấy tất cả những sự thất bại đó để làm công việc của Chúa và trở điều gian ác, tội lỗi, trở thành cái điều phước hạnh hay là làm cái công việc của Chúa để mà có câu trả lời cho những cái nhu cầu lớn hơn, thành đạt cái mục đích lớn hơn. Nhưng mà tôi muốn chỉ ra cái điểm như thế này, rằng bản chất của công việc tội lỗi đó, nó không thay đổi khi Chúa dùng công việc đó cho mục đích của Chúa. Tội lỗi không có trở thành không tội lỗi khi Chúa dùng tội lỗi và cái kết quả đó cho công việc đời đời Chúa. Sự sử dụng của Chúa trong ơn thần hữu không làm cho chúng ta không còn tội nữa. Tại vì rất dễ để mà chúng ta thấy quá khứ của mình đó, Chúa không phạt, mà thấy Chúa dùng để dạy cho mình một bài học, làm cho mình tiếng này kia. Có lẽ cái chuyện đó nó cũng không tới nỗi tệ lắm. Nó là tội và nó vẫn là tội chỉ vì ân sủng Chúa quá lớn lao và bao phủ cái tội lỗi đó để cho chúng ta không có bị cái ảnh hưởng hay là kết quả đáng phải có của tội lỗi của mình vì sự thương xót của Chúa. Nó giống như là ở trong thuốc đó, mình uống nó có những cái phần tử trong đó là chất độc, phải không? nhưng mà bởi các nhà hóa học để nó chung lại với nhau trộn thành cái thứ thuốc đó, thì từng phần một trong đó những cái chất độc nó vẫn là chất độc, nhưng là bởi vì sự cấu tạo của thuốc đó nó làm cho có ích lợi, không có nghĩa là từng chất một nó không còn độc. Thành thứ đó là chuyện của mình đó, là không phải là vì Chúa làm ra kết quả cho nên mình nghĩ rằng tội mình nó không còn nữa. Nó vẫn là cái chất độc mà nếu chúng ta giữ trong người, không có đem ra giải quyết ở trong ơn của Chúa, nó trở thành một vấn đề hết sức lớn cho chúng ta về sau. Một điểm mà chúng ta cần trả lời có lẽ không trực tiếp vào trong vấn đề này, nhưng nó giúp cho chúng ta hiểu rằng nếu như vậy đó, tại sao Chúa là đấng tể trị mà còn quá nhiều tội lỗi trong đời sống, và Chúa làm như không giải quyết những vấn đề tội lỗi mà chúng ta thấy. Để chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta mới hiểu được cái ngày tháng của chúng ta như thế nào. Chúng ta hiểu hai điều mà Chúa giải quyết vấn đề tội lỗi trong đời sống. Chúa giải quyết vấn đề tội lỗi tại thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ, và Chúa giải quyết tội lỗi khi Chúa tái lâm. Hai vấn đề đó Kinh Thánh nói rất rõ là Chúa giải quyết tại thập tự giá để ban cho sự tha thứ, và Chúa sẽ xử đoán mọi tội lỗi trong ngày cuối cùng. Ở giữa đó đó thì Chúa để tội lỗi còn tồn tại, và Chúa sử dụng tội lỗi và công việc của tội lỗi cho ý muốn đời đời của Chúa. Đó là điều chúng ta không hiểu hết được, nhưng chúng ta biết đó là điều Chúa làm, và chúng ta phải nhận định những điều đó trong đời sống của mình. Không có cái tội lỗi nào mà vượt qua khỏi cái sự sử dụng của Chúa. Nhưng mà bởi vì Chúa sử dụng tội lỗi không có nghĩa rằng đó không còn tội, và đó không phải là sự tai hại cho chúng ta. Chẳng hạn như mình lái xe đó, mình thấy trên đường có xác chết, con thú nào bị xe cán ha, thì sức nóng của mặt trời, ánh sáng của mặt trời nó làm cho thân thể nó bị hư thối rửa ra. Nhưng mà cái sự hư thối rửa ra nó trở thành cái chất tốt lành cho đất chung quanh đó. Chúng ta không có nói là bởi vì cái chất tốt lành đó cho nên cái sự hư thối nó không còn, hay là chúng ta đổ thừa là vì ánh sáng mặt trời nó làm cho cái này hư thối. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Tôi tưởng cái hình ảnh của Chúa sử dụng cuộc đời tan vỡ của chúng ta cũng phải hiểu như vậy, là Chúa có quyền và Chúa làm công việc đó. Chúng ta phải tránh tội và chúng ta phải đứng vào trong ân sủng của Chúa để những điều ảnh hưởng sâu xa trong đời sống của chúng ta nó không tồn tại lâu dài. Do đó cho chúng ta mấy điều có thể áp dụng như thế này. Khi chúng ta biết rằng Chúa sử dụng mọi điều trong ơn thần hữu của Chúa, nó giúp cho chúng ta có thể đối diện với tất cả những khó khăn trong đời sống của mình. Mình biết có những khó khăn do mình gây ra, tội lỗi của mình gây ra. Mình biết những khó khăn do người khác gây ra, những anh chị em của mình gây ra. Nhưng mà mình vẫn có thể đứng bình an, bởi vì mình biết rằng trong mọi sự gãy đổ đó, Chúa có quyền. Chúa có quyền thắng hơn, và Chúa bày tỏ ơn thần hữu của Chúa sử dụng tất cả những điều đó cho sự tốt lành của những người yêu mến Chúa nữa. Và thứ hai đó, nó cho chúng ta có một sự khiêm nhường. Rất dễ để chúng ta trông đợi ân thần hữu của Chúa trên đời sống của mình và làm những cái chuyện thất bại của mình thành ra chuyện tốt. Nhưng mà một điều anh chị em sẽ thấy rằng mình rất khó khăn khi thấy Chúa sử dụng những thất bại tội lỗi của người khác và làm nên sự tốt lành cho họ. Mình hiểu điều đó không? Nghĩa là hãy xảy ra cho mình mà mình thất bại, Chúa sử dụng thì mình cảm ơn Chúa về ân thương xót của Chúa. Còn mình thấy cái chuyện người kia phạm tội rồi thấy chờ hoài, Chúa không phạt người đó, mà lại dùng điều đó trong đời sống đó biến đổi làm sao để mà họ trở thành người tốt hơn, thì mình nói như vậy không công bằng. Tại sao Chúa không sử dụng, tại sao Chúa không có trừng phạt? Mình phải hiểu rằng công việc của Chúa sẽ làm nên ơn của Chúa cho những người khác cũng như cho mình. Cho nên nó giúp cho mình có lòng thương cảm hơn và chờ đợi và có thể bước đi trong sự tin chắc về Chúa trọn thành và trọn vẹn trong quyền năng của Chúa. Bây giờ để thấy những điều đó đó, thì mình thấy là cái cuộc đời của Gia-cốp đó đi thất bại cho đến ngày nay. Ông sanh ra với mầm mống của sự gian dối trong lòng, và ông sống cuộc đời nó gian dối, nhưng mà đồng thời á, trong tâm lòng của ông trông đợi Chúa và tìm kiếm Chúa, cho nên có hai cái điều xảy ra trong đời sống của ông, là ông đi một phần theo ơn của Chúa, một phần ông theo cái ý của mình, và hai điều đó nó làm đời sống ông xung khắc tới nhiều nhiều thời điểm. Và chúng ta học kỳ trước đó là ông bây giờ trở thành một người đang đi con đường khó khăn, và chúng ta gặp ông ở chỗ này. Sau khi các anh trở về câu số 25 trong đoạn trước, các anh trở về chứ Canaan nơi Gia-cốp cha mình thuật lại lời này mà rằng Joseph hãy còn sống. Lại ấy là người đương cai trị cả xứ Ê-díp-tô, nhưng lòng Gia-cốp vẫn vô tin, tức là không có tin được đó, vì người không tin lời họ nói. Anh em thuật lại cho người hết mọi lời của Joseph đã nói. Gia-cốp vừa thấy xe cộ của Joseph sai đến đặng rước mình, thì tâm thần người tỉnh lại, bèn nói rằng thôi biết rồi, Joseph con trai ta hãy còn sống, ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời. Bắt đầu đoạn số 46, chúng ta thấy Gia-cốp đi ra con đường xuống Ai Cập. Israel ra đi đem theo các tài vật mình. Ở đây nói rằng ông đã quyết định một điều là ông sẽ đi theo cái lời Joseph mời. Joseph nói bây giờ cha đem hết tất cả gia đình sự sản xuất này ở với con. Đây là điều hết sức là quan trọng, một cái quyết định hết sức quan trọng, nhưng mà nó cũng dễ hiểu thôi. Con mình tưởng mất, bây giờ còn sống. Bây giờ nó là quan thủ tướng ở nơi xứ Ai Cập. Nơi đó nó có thể lo cho tất cả mình và gia đình của mình. Ở xứ Canaan này là xứ đói kém, không có đồ mà ăn. Dưới đó có đầy đủ và dưới đó được gặp lại nó. Cho nên dĩ nhiên là sẽ đem tất cả mọi sự sản gia tài để đi xuống gặp nó. Và ông lật đật ông đi, và chúng ta thấy ông đã quyết định đó, đem các tài vật mình đi. Nhưng mà khi ông đi con đường đó, tôi tưởng là ông làm những cái quyết định này hết sức là bình thường. Người cha nào cũng làm quyết định này. Nhưng có trong cái quyết định đó có một điều mất mát mà tôi tưởng ở trong câu số 1 ở đây, Môi-se bắt đầu cho chúng ta thấy. Đến Bia-se-ba, người bày của lễ dâng cho Đức Chúa Trời của Isaac cha mình. Trong cái câu rất là đơn giản ngắn đó, có một cái gì đó mà làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Đó là ông đi cái con đường đó, trước khi mà ông đi, đáng ra là ông phải cầu nguyện cái gì? Đáng ra trước khi mình đi hội họp lại hết cầu nguyện. Ông không có làm gì đó, ông đi trước. Lật đật hốt hết, làm hết, theo như lời đó, đi. Rồi khi mà ông bắt đầu đi tới Bia-se-ba đó, là cái chỗ cuối cùng của cái ranh giới của xứ đất hứa mà Chúa dành cho Abraham, Isaac và cho tổ phụ của mình. Bước qua khỏi Bia-se-ba đó là bước vào sa mạc, qua khỏi sa mạc là Ai-cập. Có những điều hết sức quan trọng xảy ra tại Bia-se-ba. Mà cái sự quan trọng này nó xảy ra với cái sự nối kết của lịch sử. Cho nên ở đây đó, khi mà nói rằng dân của lễ thì không có nói là dân của lễ cho Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng mà nói là dân của lễ cho Đức Chúa Trời của Isaac cha mình. Rồi trong sự hiện thế ban đêm, Đức Chúa Trời có phán cùng Israel rằng: Hỡi Gia-cốp, Gia-cốp, Israel trả lời: Có tôi đây. Thì Đức Chúa Trời phán: Ta là Đức Chúa Trời của cha ngươi. Chúa đang nhắc một điều cho ông ở nơi tại cái chỗ này mà trước khi ông rời khỏi xứ Canaan này xuống Ai Cập, ông phải thiết lập trở lại. Và nơi đây tôi dùng cái chữ đó là sự kêu gọi và mục đích sống của ông. Chuyện gì xảy ra ở Bia-se-ba? Chuyện gì xảy ra với Isaac tại Bia-se-ba? Nếu mà tôi chỉ ra cái này thì chúng ta nhớ liền, anh chị em dở ra trong đoạn 22. Thì cái câu chuyện khi Chúa gọi Abraham trong câu số 1 thì mọi việc đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng: Hỡi Abraham, người thưa rằng có tôi đây. Đức Chúa Trời phán: Hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Lúc này Abraham, Isaac đang ở Bia-se-ba. Ông đang ở nơi cái chỗ mà Gia-cốp đang đi tới đây. Và tại chỗ này, Chúa gọi Abraham dâng Isaac. Và 3 ngày đường họ đi vào trong vùng núi Moria, để lại các đầy tớ ở đó, rồi đi thêm 1 ngày đường nữa và 2 cha con đi đến nơi mà Chúa muốn dâng Isaac. Isaac bây giờ đó, thời điểm đó khoảng tuổi thiếu niên, tôi tưởng chừng 14-15 tuổi. Thì Abraham bao nhiêu tuổi? 114-15 tuổi, đúng không? 114-15 tuổi, 2 cha con đi tới đó, thì ông đặt xuống. Và chúng ta đọc thêm chút xíu nữa trong câu số 6. Abraham lấy củi của lễ thiêu chất trên Isaac con mình, rồi người cầm lửa dao trong tay, cả cha con cùng đi. Isaac bèn hỏi cùng Abraham cha mình rằng: Hỡi cha. Người đáp rằng: Con ơi, cha đây. Isaac nói: Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu đặng làm của lễ thiêu? Abraham rằng: Con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm lấy chiên đặng dùng làm của lễ thiêu. Rồi 2 cha con cứ đồng đi. Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy. Tại đó Abraham lập một bàn thờ, chất củi lên, trói Isaac con mình lại để trên đống củi bàn thờ. Và tôi hỏi câu hỏi là làm sao ông già 115 tuổi chụp được cái thằng con 15 tuổi mà nếu nó muốn chạy. Nếu nó chạy vô trong núi là chịu, không có bắt được, cũng chả trói được, cũng không bỏ nó lên bàn thờ được. Chúng ta hiểu cái vấn đề ở đây khi Abraham dâng Isaac theo sự vâng phục của Chúa đó. Đức tin của Abraham bày tỏ rằng Chúa gọi cái điều cao quý nhất, yếu dấu nhất trong lòng của mình dâng lên cho Chúa, và Abraham quyết định làm điều đó. Isaac thì sao? Isaac có lẽ không hiểu được tất cả sự giao ước của Chúa với cha mình, cũng không hiểu được lời hứa đời đời, chương trình của Chúa về dân sự, về tương lai, về nước Chúa. Nhưng mà ông hiểu cha mình yêu Chúa, ông hiểu có một cái chỗ đứng rất là đặc biệt và sự kêu gọi của Chúa. Ở trong cái chỗ này đó, và tôi tưởng là ông Isaac, ông nói con chạy là thôi. Hết dân cũng không làm gì được. Nhưng để cho cha trói mình và đặt trên đó, ông cũng đứng vào trong cái đức tin của cha của mình là Abraham. Tại Bia-se-ba ở trong vùng núi Moria này đó, Isaac ôm lấy đức tin và lời hứa của
của Chúa cho cha mình, đứng trong cái gia tài của sự ban ơn đó, và bằng lòng chết cho cái đức tin đó. Dầu có lẽ tôi tưởng ông cũng không hiểu gì, nhưng mà bởi vì biết cha mình, yêu cha mình và hiểu cha mình đang làm công việc của Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Trở lại sống trong lời kêu gọi. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Tiếp theo đây, mời quý vị thính giả tiếp tục lắng nghe phần áp dụng lẽ thật cho đời sống. Đây là phần chúng ta sẽ thực nghiệm nguyên tắc đã học vào kinh nghiệm theo Chúa hằng ngày. Xin chúng ta suy nghĩ và cầu nguyện để có thể áp dụng nguyên tắc đã học một cách rõ ràng để thực hiện trong đời sống.
Trong phần áp dụng những nguyên tắc chúng ta đã học về ơn thần hữu của Chúa, cách Chúa làm việc và thời điểm của Ngài, chúng ta dùng một chữ để nối kết với ngày tháng của chúng ta, đó là chữ chậm rãi. Nói về thời điểm của Chúa, trong chương trình của Chúa so sánh với thái độ của chúng ta đối với thời gian. Một câu Kinh Thánh nói về cách Chúa nhìn thời gian thường được nhắc lại để chúng ta hiểu biết về sự mầu nhiệm của Chúa và sự tể trị của Ngài hoàn toàn khác hẳn với chúng ta là con người trong khía cạnh thời gian. Thi Thiên đoạn 91 câu 1 câu 6 viết, lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng, hỡi con cái loài người, hãy trở lại. Vì 1000 năm trước mắt Chúa, khác nào hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhắc nhở thêm và nói rất rõ ràng, thời gian trong cái nhìn của Chúa rất khác chúng ta. Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 8 câu 9, hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng, ở trước mặt Chúa 1 ngày như 1000 năm, 1000 năm như 1 ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Chúng ta có thể nói rằng, Chúa chậm rãi, nhưng không bao giờ trễ nải. Tôi dùng chữ chậm rãi chứ không phải là chữ chậm chạp. Chữ chậm rãi nói về một quyết định của một người chủ động nắm quyền, một thái độ ung dung, chắc chắn, khoan thai, vì đã biết chắc chắn thời điểm và kết quả của từng bước trong tiến trình công việc của mình. Vì thế Chúa làm việc chậm rãi nhưng không bao giờ trễ nải. Chúa nắm trọn quyền cai trị trên tất cả mọi chi tiết, mọi việc, mọi người và mọi nơi. Cho nên không có điều gì làm Ngài ngạc nhiên và không có chuyện gì làm cho Chúa phải hấp tấp. Chúa làm việc đúng theo thời điểm của Ngài. Chúng ta chỉ cần ôn lại chi tiết Chúa làm việc để thực hiện lời hứa của Chúa từ Abraham cho đến Jacob. Chúa đã chọn và gọi Abraham ra khỏi xứ Ur-rơ để từ ông và dòng dõi ông nên một dân tộc cho Chúa, dấy lên một đấng Messi và thiết lập nước Chúa với dòng dõi đức tin giống như Abraham để đem phước hạnh cho toàn thế giới. Nhưng Abraham đến 100 tuổi thì đứa con của lời hứa là Isaac mới sanh ra. Isaac sau khi 60 tuổi thì mới có 2 con sanh đôi là Esau và Jacob, và Jacob 130 tuổi mới xuống Ai Cập để đoàn tụ với con là Joseph. Chương trình của Chúa thẩm định sẽ hoài thai một dân cho Chúa không từ xứ Canaan nhưng từ Ai Cập. Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 13-14, Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng, phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngự trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho xứ đó và bị họ hà hiếp 400 năm. Nhưng ta sẽ đoán phạt dân và dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó, rồi khi ra khỏi xứ thì sẽ được của cải rất nhiều. Và từ khi Chúa gọi Abraham đến khi cháu của ông là Jacob đem 70 người trong tất cả họ hàng vào Ai Cập thì mất hết 215 năm. Rõ ràng là Chúa không quên hay là chậm trễ trong sự thi hành lời hứa của Chúa, nhưng trong cái nhìn của con người, 215 năm là một thời gian dài lâu, biết bao nhiêu là thay đổi. Và rồi phải tốn 430 năm nữa trước khi một quốc gia, một dân sự được thành hình cho Đức Chúa Trời. Và trong thời gian này, từ 70 người trong gia tộc của Jacob, dân sự gần 2 triệu người được thành lập khi Môi-se dẫn dân sự ra khỏi nước Ai Cập. 215 năm đi từ 1 người đến 70 người, thêm 430 năm để từ 70 người đến 2 triệu người. Và trong thời điểm của Chúa, mọi việc đều thành tựu y như Ngài đã định. Như vậy chúng ta học được gì và áp dụng ra sao? Thứ nhất, Chúa để thì giờ đầy đủ để gây dựng nền tảng cho công việc của Ngài, có thứ tự, có tiến trình, có căn bản. Và thứ hai, nền tảng của Chúa gây dựng là trên con người. Chúa để thì giờ gây dựng, huấn luyện, thay đổi những người Ngài chọn để sử dụng cho mục đích đời đời của Ngài. Và Chúa làm việc âm thầm, yên lặng, chậm rãi, nhưng chắc chắn, đúng thì, đúng giờ, đúng tiêu chuẩn và không bao giờ trễ nải. Như vậy chúng ta có thể nói rằng, nếu chúng ta hiệp tác với công việc của Chúa đang làm trong cuộc đời của mình, thì chúng ta cũng phải hiểu và áp dụng nguyên tắc của Chúa trong sự suy nghĩ và quyết định của chúng ta đối với thời gian. Để có một cuộc đời phục vụ Chúa hữu hiệu và lâu dài, thì chúng ta cũng phải bắt đầu cách chậm rãi và chắc chắn, phải gây dựng trên nền tảng cuộc đời cho vững chắc. Đừng chạy quá nhanh, đừng chạy quá gấp, đừng du di trên nguyên tắc, kẻo trở thành mất căn bản ở trong đời sống mà không tiến xa được. Chúng ta hiểu rằng thay đổi sẽ tới, nhưng không có gì phải gấp rút, không có chuyện gì phải chạy đôn chạy đáo, không có gì phải mất bình an và thiếu đức tin. Vì chúng ta hiểu rằng cả một cuộc đời là tiến trình phục vụ. Mỗi một thay đổi, mỗi một chặng đường là căn bản cho bước kế tiếp. Và để trở thành hữu hiệu hơn thì đòi hỏi một sự tăng trưởng của cả một cuộc đời, và mỗi một cái đổi thay là chỗ mà Chúa có thể sử dụng. Cho nên chúng ta cần thỏa lòng trên con đường đi với Chúa khi Chúa gọt đẽo, uốn nắn đời sống của chúng ta. Con đường đi cũng quan trọng như kết quả. Và chúng ta hiểu rằng vì thời gian trong tay Chúa rất khác thời gian của chúng ta, phần lớn kết quả của tiến trình theo Chúa sẽ không thấy được, đo lường được trong con mắt của loài người hay trong cuộc đời này. Vì đời sống chúng ta như một canh của đêm, như Môi-se đã viết, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Cho nên trong đức tin, trong sự hiểu biết về đường lối của Chúa đã được mặc khải, chúng ta có thể cầu xin chung với Môi-se như thế này: nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa, và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi giáng trên chúng tôi, cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi.
Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Như theo tên của chương trình, mục đích của sự học hỏi lẽ thật là để được thần quyền của Chúa thay đổi đời sống của chúng ta cho đẹp ý Ngài. Vì thế, nếu có những khía cạnh áp dụng đức tin mà quý vị muốn chương trình đề cập đến, xin gửi câu hỏi hoặc thắc mắc về cho địa chỉ điện thư sau đây. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Đây là địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001@yahoo.com, hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu www.dainguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.